chúng ta nhớ rằng tất cả những cái luật truyền này của Chúa mà đó là luật tích cực đó nha, thì đều có thể miễn chuẩn được. Nhớ đó, luật tích cực nha, phải làm cái này phải làm cái kia thì có thể chuẩn được, còn cấm cái này cấm cái kia thì không chuẩn được nha. Thí dụ nói không được phép ngoại tình thì có ngày nào được chuẩn không? Không có, đúng không? Tức là Chúa cấm ngoại tình đúng không? Chúa cấm ngoại tình, Chúa cấm bất hiếu, thì cái gì là cấm đó, cấm ăn cắp có lúc nào được chuẩn không? Không có. Không lẽ ngày lễ Chúa cho phép ăn cắp xả láng à? Không có nha. Nguyên tắc là những cái lệnh luyện nào mà nó có cái cấm á thì không có chuẩn, tức là bao giờ cũng phải giữ nha. Còn những cái lệnh truyền nào khuyên làm cái này khuyên làm kia nhá thì có thể có chuẩn trước được. Đấy, nó thí dụ về vấn đề tham dự thế lễ ngày Chủ nhật nhá, giáo dân phải tham dự thế lễ ngày Chủ nhật, đây là lệnh truyền có tính cách tích cực đúng không? Vậy thì có trường hợp nào có được miễn chuẩn tham dự không thánh lễ Chủ nhật không? Thưa có nhá, có rất nhiều những lý do miễn tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật hay là lễ trọng buộc nhá. Thứ nhất này, khi có lý do rất quan trọng, cái từ nó cũng hơi mơ hồ. Khi có lý do rất quan trọng, thí dụ như là quá khó khăn vì đường xá hiểm trở, quá xa nhà thờ. Nói thí dụ bây giờ một cái giáo dân nó ở nghèo, ở xa, cách nhà thờ gần nhất cách họ cỡ chừng độ 50 cây số, thì họ không bắt buộc phải đi lễ ngày Chủ nhật nhá. Hay nó trắc trở quá, nó phải đi qua bao nhiêu sình lầy nọ kia khó khăn như thế thì cũng không bắt buộc nhá. Hoặc là thiệt hại lớn về vật chất hay tinh thần của bản thân hay của người khác. Thiệt hại lớn về vật chất, nói thí dụ như bây giờ hôm nay mà cái công ty nước ngoài nó hẹn đến với một công ty của Việt Nam và đến cái ngày Chủ nhật để ký cái đó nha. Mà muốn ký thì hai bên phải gặp nhau, thí dụ đi ra Mãi Vũng Tàu gặp nhau, nói thí dụ vậy nha. Mà cái việc ký này, cái kết này nó có ảnh hưởng tới cộng một cái hợp đồng có khi nó hàng bao nhiêu tỷ đó, một số tiền rất lớn nha. Nếu bây giờ mình vì tham dự thánh lễ Chủ nhật mà mình trễ, mình không ký được cái hợp đồng này nhá, thì nếu trường hợp đó mình không tham dự thánh lễ Chủ nhật thì cũng coi như được phép nhá, vì cái sự thiệt hại quá lớn. Hiểu dĩ nhiên vẫn hiểu ngầm là nếu sau đó trong ngày còn có lễ nào khác và Chủ nhật còn lễ khác thì mình vẫn buộc phải tham dự. Nhưng mà là trường hợp bây giờ chỉ có một lễ duy nhất thôi, mà nếu mình đi dự lễ đó thì mình sẽ lỡ cái hợp đồng quá lớn kia nhá, vì nó thiệt hại lớn như vậy thì giáo hội vẫn miễn chuẩn được trong trường hợp này, không vi phạm. Đó, nó như thế nha. Thì để chứng tỏ thì chúng thấy luật của Chúa nó rất là nhân đạo. Nó rất là nhân đạo. Và rất là thông cảm với hoàn cảnh của con người. Chứ không có cái kiểu khắt khe nha. Không có cái kiểu là cứ phải theo chữ như là người Do Thái ngày xưa. Đó, nha. Thứ hai là những ai nữa? Những người đau nặng. Nha. Những người đau nặng. Ốm nặng á. Nha. Chúng ta phải hiểu thế nào đau nặng có phải không? Ví dụ nhức đau bụng chút xíu có phải đau nặng không? Nhức đầu chút xíu có phải đau nặng không? Không phải, đúng không? Chúng ta hiểu đau nặng tức làm sao? Có nghĩa là không có thể là không dậy được nhá, không dậy được thì mới gọi là đau nặng chứ. Không đi được hay là đi nó chóng mặt nó té liền, đúng không? Mới gọi là đau nặng. Chứ còn có nhiều người bà tư trang mà con nhức đầu không đi lễ được nhá, con đau bụng tí còn không đi lễ được, đó không phải là đau nặng, đúng không? Ai cũng hiểu đau nặng là cái gì rồi nhá. Đấy. Những người chăm sóc trẻ sơ sinh nha, như em bé nó mới sanh trong một vài tháng đầu đó, người mẹ nha hoặc cái người mà chăm sóc đó nha có thể không cần phải đi lễ. Chỉ vì chúng ta vẫn hiểu ngầm là nếu như trong gia đình có người thay phiên nhau, đúng không, người ở lễ này ở nhà coi thì người khác đi lễ, rồi nhường nhớ về để người khác, người này lại đi lễ sau vân vân. Còn trong những trường hợp nó thí dụ chỉ có một thánh lễ ở khu vực đó thôi nha, thì người chăm sóc trẻ em mới sanh đó nha không buộc phải đi lễ nha. Những người già cả, những người già yếu đi không được, yếu quá rồi nha, không bắt buộc nha. Thí dụ những người mà ta liệt giường này bắt người ta đi lễ nó không có, không bắt buộc nha. Vậy đương nhiên người ta không bắt buộc phải làm cái việc gì gọi là thay rồi. Thì có người họ bối rối là bà tư cha con không đi lễ là con liệt giường rồi, con có phải đọc kinh 50 kinh mân côi đọc thay không? Bảo không thay được, 50 kinh không thể nào thế được thánh lễ nha. 50 kinh không có giá trị thế thánh lễ được, mà họ không bắt buộc nha. Cho nên cứ yên tâm thì cứ nằm ở nhà thì không sao cả nha. Hay những người đang bình phục mà nếu mà đi lễ có thể làm cho sức khỏe nó lại yếu trở lại nha. Người bị đau nặng đó nha, mới bình phục bây giờ thì nếu mình đi thì nó có thể nó bị nặng lại nha. nguy hiểm cho sức khỏe, cho nên trường hợp đó cũng không bắt buộc phải đi lễ ngày Chủ nhật nha. Đấy. Trường hợp thứ ba này, những người trong trường hợp khẩn cấp phải giúp đỡ người khác. Đó, nha. Những người trong trường hợp khẩn cấp phải giúp đỡ người khác. Cho nói thí dụ, một người công giáo đang trên đường đến nhà thờ đi lễ mà khu vực đó chỉ có bảo thánh lễ thôi, vô tình gặp người bị thương nặng ở bên đường, các bạn. Thì bây giờ vì bác ái, người đó bỏ lễ đi, phải không? Chở người đó đến bệnh viện và vì thế mất lễ, phải không? Thì đương nhiên đấy, trường hợp đó không phạm tội gì hết nha. Đây là nói trường hợp có một lễ duy nhất. Còn dĩ nhiên nếu buổi chiều có lễ khác, trong bài chuông có tới 8 lễ thì mất lễ này còn lễ khác được, phải không? Đấy, phải hiểu như thế nha. Đấy, cho nên những người có trường hợp khẩn cấp nha, đấy, phải làm những việc như thế giúp đỡ người khác này. Những người bận công tác nhà nước hay nghề nghiệp không bỏ được. Chúng ta biết nhà nước thì công việc công ấy họ đâu có thể bỏ được, đúng không? Ví dụ ngày hôm nay họ phải đi công tác ngày Chủ nhật, họ không bao giờ đi lễ. Hay là trên đường đi ngồi máy bay suốt, không bao giờ đi lễ, đúng không? Thì trường hợp đó không bắt buộc, bởi vì công tác người ta bắt buộc như vậy. Ta không nghỉ được nha. Không nghỉ được. Hay là những người nói điều trực ở chỗ mà chữa cháy đó, phòng cháy chữa cháy đó nha, người phải trực. Mà bây giờ khu vực đó chỉ có bộ thấy lấy họ trực đúng cái giờ đó, làm sao bây giờ? Không bắt buộc. Bởi vì cái việc đó quan trọng, đúng không? Rất quan trọng. Cho nên giáo hội cho phép đừng miễn chuẩn nha. Đấy. Những người quá nghèo không thể ăn mặc xứng đáng. Đấy, có thể có một vài nơi nhá, họ cái quan có thể có một số nơi họ quan điểm là cái người ăn mặc rách rưới nhà thờ nó thì nó kỳ lắm, vì cái văn hóa đó nhá, thì có thể là cũng không bắt buộc phải đi lễ. Nghèo nó mà không có một cái quần áo ra hồn nhá, nói thí dụ vậy nhá. Cũng có thể có một lý do phong tục địa phương, thí dụ như ở một vài nơi vì cái văn hóa của họ, người phụ nữ mà có bầu tháng thứ 9 là không nên đi nhà thờ, không đi lễ nhá. Họ coi cái đó là cái sự nó họ không chấp nhận được nhá. Nếu cái văn hóa như thế nhá thì trường hợp đó cũng được miễn chuẩn, nhưng bà bầu tháng thứ 9 nha, không buộc phải đi lễ. Thế, tức là tùy cái văn hóa địa phương nha. Cho nên chúng ta thấy giáo hội rất là tế nhị, các bạn không? Quan tâm đến cả những cái gì đặc thù của từng dân tộc một nha, để mà có thể miễn chuẩn nha, miễn chuẩn cho những người vì lý do chính đáng như thế nha, khỏi phải đi lễ mà vẫn an tâm nha. Thì liên quan đến việc ngày Chủ nhật, chúng ta nói đến việc gọi là kiêng việc xác ngày Chủ nhật nha. Kiêng việc xác, kiêng việc gì chúng ta không được phép làm trong ngày Chủ nhật? Thực ra thì cái này, cái việc kiêng việc xác ngày Chủ nhật thì ngày hôm nay giáo hội rất là du di nha. Thực ra thì hiện thời trong giáo hội chỉ còn có 3 ngày Chủ nhật mà giáo hội bắt buộc giáo dân phải kiêng việc xác, phải nghỉ việc xác. Đó là ngày gì? Ngày lễ Giáng sinh, ngày lễ Phục sinh và ngày lễ Chúa Nhật xuống nha. Trong một năm bây giờ còn chỉ có 3 ngày đó là bắt buộc á nha. Thì giáo dân giả những ai buôn bán ngày đó làm những việc nặng nề thì nên nghỉ ngơi nha. Còn ngược lại các ngày Chủ nhật, các lễ trường trọng buộc khác, các ngày Chủ nhật khác quanh năm á nha, các ngày lễ trọng buộc khác đó nha, thì bất kỳ linh mục nào cũng có thể chuẩn trước cho giáo dân nếu họ có lý do chính đáng nha. Thí dụ bây giờ ông đạp xích lô, ông ấy ngày Chủ nhật ông phải đi làm, không có thì không có gì nuôi vợ con, nói thí dụ vậy. À, thì đấy được phép làm đặc trưng luôn, nhưng mà vẫn đi lễ, nhưng mà không phải kiêng việc đó nha. Ví dụ vậy, thì những cái luật như thế, luật về kiêng việc xác ngày Chủ nhật ngày hôm nay giáo hội rất là dễ dãi nha. Nhớ trường có 3 ngày thôi nha, là Chủ nhật, là lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh và lễ Chúa Nhật hiện xuống nha, là phải kiêng việc xác. Khi lập ra ngày Chủ nhật, Thiên Chúa muốn mọi người có thời gian nghỉ ngơi và giải trí nha, thư giãn để có thể chăm lo đời sống gia đình, văn hóa xã hội và tôn giáo. Đó là cái mục đích chính của giáo hội như vậy. Ngày Chủ nhật và ngày lễ buộc, các tín hữu tránh lao động và các sinh hoạt ngăn trở việc thờ phượng Thiên Chúa, ngăn trở việc hưởng niềm vui trong ngày của Chúa và ngăn trở việc bác ái, tĩnh dưỡng thể xác cũng như tinh thần. Tức là cấm những cái hành vi nào, cái việc làm nào đó mà nó ngăn trở việc tôn thờ Thiên Chúa ngày Chủ nhật này, ngăn trở việc mình thư giãn cho nó khỏe này, để gọi là ngăn trở để hưởng cái niềm vui của ngày lễ, và ngăn trở làm những việc bác ái xã hội, thì những việc đó thì cấm nha. Vậy thì những việc nào mà nó không làm ngăn trở 3 cái đó nha, không làm ngăn trở việc tôn thờ Thiên Chúa ngày Chủ nhật, không làm ngăn trở việc thư giãn lấy lại sức khỏe và không làm ngăn trở để mình có thời gian làm nhiều bác ái xã hội thì được phép làm ngày chủ nhật nha. Cái nói thí dụ như bây giờ lao động đi cày đi cấy thì không được, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì bây giờ cha có cái vườn nhỏ nhỏ cho ra chăm sóc hoa cho tỉa được không, tưới được không, có được không? Được, cái đó đâu có phải là lao động, bảo có một cái thú như thú vui giải trí thôi. Bình thường ví dụ các thợ sơn sửa xây hoặc phải sơn nhà sơn cửa nó cũng là lao động nặng đó, phải không? Mà riêng cha mình amateur ngày bây giờ cha có cái nhà cho cái cửa nó hơi bị sét, cha lấy sơn để được không? Được hết, không sao cả, đúng không? Nó không phải là việc lao động nặng ở đấy, nó không cản trở gì nhá, không cản trở việc thờ phượng Chúa cả, cũng không cản trở cái niềm vui của ngày lễ, đúng không? Thực ra mình sơn nữa mình còn vui nữa nhá, mình còn thấy thoải mái vân vân nhá. Thì đấy, cho nên luật chung nói là chỉ cấm những cái việc gì mà nó ngăn trở, làm ngăn trở việc tham dự thánh lễ này, làm ngăn trở việc thư giãn và làm ngăn trở việc làm những công việc bác ái xã hội, thì việc đó là việc cấm. Đấy là nguyên tắc chung là như thế nha. Theo truyền thống đạo đức người Công giáo, ngày Chủ nhật phải là ngày dành riêng để làm việc lành và khiêm tốn phục vụ cho bệnh nhân, kẻ tàn tật và già lão vân vân nha. Thế là cái ngày Chủ nhật đây chúng ta làm việc đó là rất là tốt, đi thăm bệnh nhân, đi thăm những ông già bà lão và ông đi thăm các cha hưu chẳng hạn nhá, đúng không? Là điều rất tốt, nó không cản trở gì mà thực ra nó càng tăng thêm nhá lòng yêu mến của chúng ta đối với Chúa nhá. Người tín hữu cũng phải thánh hiến ngày Chủ nhật bằng cách dành thời gian lo cho gia đình và thân hữu, những người mà thường nhật mình ít khi chú tâm tới nhá. Nói chiều ngày thường ta bận, chúng ta không thể gặp gỡ những người thân ở trong gia đình, ba má chúng ta thí dụ ở xa, ở cách xa cả mấy cây số đó thì bình thường mình khó đến gặp, phải không? Thì ngày Chủ nhật mình dành cái thời gian rảnh rỗi ra đến thăm những vị đó nhá, là điều rất tốt nha. Đấy, nói thí dụ vậy. Những việc không được làm trong ngày Chủ nhật, mình họ nói cụ thể những việc nào không được làm trong ngày Chủ nhật này. Giáo luật cấm những công việc cản trở sự thờ phượng Thiên Chúa, cản trở niềm vui của ngày Chủ nhật và cản trở sự thư giãn tinh thần nha. Thì trước đây ấy, người ta vẫn định với cái việc mà nó cản trở là gì, là những cái việc nó có tính nặng nề của các cái thợ, thí dụ như thợ mỏ, thợ xây nhà xây cửa nha, thợ mỏ, thợ làm những hầm mỏ, làm đánh cá, một số những công nghiệp về công nghiệp đó, công nghệ đó, nó vất vả nha. Thì thường hiểu là các việc nặng như hầm mỏ này, làm ruộng này, đánh cá này, xây dựng này, các việc về công nghiệp ấy nha, nó nặng. Muốn biết thuộc diện bị cấm hay không thì phải xét công việc đó có cản trở việc thờ phượng Thiên Chúa, cản trở không khí lễ hội và nghỉ ngơi của ngày Chủ nhật hay không. Đây mình cứ quan tâm nha, coi là cái việc này nó cản trở không nha, thì biết đó là cái việc cấm. Vì vậy mà theo như giáo luật nói là cái việc xử án này, các thương vụ công cộng này cũng không được phép trong ngày Chủ nhật, kể cả những công việc và sinh hoạt chuyên môn, giải trí, thể thao và nghệ thuật, nếu như nó chiếm quá nhiều thời gian. Người biết thể thao, nghệ thuật là tốt thôi, là vui, là giải trí nhá. Nhưng mà nói thí dụ bây giờ mấy cái thí dụ thành mấy cầu thủ mà có đạo chẳng hạn, ngày Chủ nhật nó bắt ông thủ huấn luyện viên bắt nó phải tập luyện nghĩa là một cách rất là vất vả cả mười mấy tiếng đồng hồ như vậy, thì lúc đó không gọi là thể thao nữa nhá, là một cái sự lao động nặng nề thì cũng không được phép. Nói gì, mặc dù là thể thao nhưng mà nếu nó quá nhiều thì nó mất tính cách gọi là thể thao rồi, có phải không? Nó là một sự luyện tập khổ luyện rồi thì không còn phải là thể thao nữa, cũng không được phép nha. Những lý do miễn kiêng việc xác ngày Chủ nhật nha. Thứ nhất này, công việc nội trợ và những sinh hoạt vui chơi giải trí. Thì ngày Chủ nhật chúng ta được đi chợ, các bà việc cứ được đi chợ nấu ăn không cấm gì, đúng không? Ủi đồ, giặt giũ quần áo nha, không cấm. May vá này, câu cá này, làm vườn này, hội họa nha, đấy, những việc đó làm được. Thứ hai là nhu cầu cấp bách hay nguy cơ thiệt hại lớn cho mình hay cho người khác nha, đấy. Nếu có nguy cơ thiệt hại cho bản thân mình hay người khác, thiệt hại lớn á nha, hay là nhu cầu cấp bách á, thì vẫn có thể không phải kiêm việc xác ngày Chủ nhật. Nông dân có thể gặt hái trái cây nếu bị gió bão đe dọa. Thí dụ vấn đề chúng ta biết là gặt hái thì là việc nặng nề nha. Thì bây giờ nói thí dụ bây giờ ở khí tượng nói rằng ngày mai sẽ có trận bão lớn, nếu mình không gặt ngay á nha, mai sẽ bão lớn mà sẽ thiệt hại hết. Vậy trong trường hợp đó cho phép mình tiên liệu là sẽ có một cái trận bão lớn sắp tới, phải không? vậy thì được phép để gặt trong ngày chủ nhật luôn, để mà tránh cái sự thiệt hại lớn nha. Để nói thí dụ vậy, những dịch vụ công cộng cần thiết nha cũng được phép mở ngày chủ nhật, thí dụ chợ này, chuyên chợ này, trạm xăng này, nhà hàng khách sạn này, bệnh viện này, đấy. Đương nhiên cái này là cái dịch vụ công cộng, có phải không lẽ ngày chủ nhật người ta nghỉ hết à, không ai đi du lịch được cả, có phải không? Cho phép người ta mở chứ, trạm xăng này mở bán người ta đi chứ, đúng không? Nói thí dụ vậy, thì cái công cộng người ta mở nha, được phép. Thợ máy có thể sửa chữa những phương tiện chuyên chở khi chuyến đi đã bắt đầu. Chúng ta biết sửa máy là vấn đề rất là nặng nề nha, sửa chữa về cơ khí ấy. Nhưng mà nói thí dụ bây giờ cái chuyến đi đã bắt đầu rồi nha, trên đường đi rồi thì cái xe nó hư nha. Vậy trong nếu xe hư dù mình phải vất vả sửa cái máy nó cả ngày chủ nhật nữa vẫn được phép làm, bởi vì chuyến đi đã bắt đầu phải chuẩn, phải sửa để kịp đi trong ngày thứ hai tới, chứ nếu không thì chờ lâu quá nó sẽ hỏng việc. Đấy, trường hợp đó nó có lý do chính đáng như thế nha. Hoặc là sửa chữa những dụng cụ cần thiết cho ngày thứ hai tới. Nói ví dụ bây giờ nếu ngày chủ nhật này không sửa những cái máy móc đó thì ngày thứ hai tới công nhân không có việc làm, bởi máy chưa sử dụng được nha, chưa hoạt động được. Vậy thì được phép trong ngày chủ nhật nha sửa những cái máy móc đó cho nó kịp để ngày thứ hai có thể lao động. Đấy, mặc dù cái việc sửa máy móc là rất nặng nề nha. Đấy. Thì đấy, chúng ta thấy đây là những cái trường hợp mà giáo hội cho phép nhá, chuẩn trước những công việc kiêng vì sáng ngày chủ nhật nhá. Và như thế chúng ta thấy rõ ràng là giáo hội rất là chu đáo nhá, và tiên liệu hầu hết các cái trường hợp để cho tránh cho con cái của mình không bị thiệt hại một cách vô cớ nhá. Và một lần nữa cha nói rằng bởi vì đây là những cái luật gọi là luật tích cực nhá, thì có thể miễn chuẩn được nhá. Còn cái luật tiêu cực cấm cái nọ cấm cái kia thì không bao giờ có thể chuẩn trước được nhá. Đây nói thí dụ bây giờ cấm ngoại tình thì không có trường hợp nào mà giáo hội lại cho phép ngoại tình được. Nói thí dụ hôm nay là ngày lễ Giáng sinh thôi, giáo hội xả láng cho mọi người thoải mái ngoại tình được không? Không được, vì luật cấm thì phải giữ mãi nha. Luật cấm thì bao giờ phải giữ, đúng không? Cấm ăn cắp, cấm ăn trộm thì không phải đến ngày lễ lớn phục sinh là được ăn cắp ăn trộm thoải mái, không có. Nhưng mà những cái luật nào có tính cái tích cực nha, khuyên thế này khuyên thế kia thì có thể miễn chuẩn được nha. Thì đó là cái nguyên tắc chung nha, về luật của giáo hội nha. Và để chúng ta biết, để chúng ta áp dụng một cách nó có ý thức và mình cảm thấy nó an tâm, phải không? Không phải là mình lạm dụng nhưng mà nó an tâm nha. Thôi hôm nay chúng ta kết thúc ở đây nha.